Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Động đất mạnh ở miền Nam Đài Loan có ít nhất 11 người thiệt mạng. Mỹ và Trung Quốc nói những hành động của Bắc Triều Tiên mang tính chất khiêu khích. Và hàng vạn người ở Syria bỏ chạy để tránh nhiệm vụ không kích của Nga.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một trận động đất mạnh xảy ra gần thành phố Đài Nam của Đài Loan làm sập một căn chung cư lớn và giết chết ít nhất 11 người, trong đó có một em bé mới sinh. Giới hữu trách cho biết mấy mươi người còn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà và hàng trăm người khác bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn của cơn địa chấn 6.4 độ Richter nằm ở độ sâu 23 km, nằm cách thành phố Đài Nam gần 43 km về hướng đông nam. Trận động đất mà các nhà địa chấn học Đài Loan nói là có cường độ tương đương với hai quả bom nguyên tử đã bắt đầu làm rung chuyển các tòa nhà vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. Hãng thông tấn trung ương của Đài Loan cho biết hơn 220 người tại tòa chung cư 17 tầng đã được cứu, nhưng một em bé mới chào đời 10 ngày và một người đàn ông 40 tuổi nằm trong số những người thiệt mạng. Bản tin này nói rằng có ít nhất 250 người có mặt bên trong tòa nhà khi động đất xảy ra. Tuy nhiên, vì ngày hôm nay là ngày cận Tết cho nên nhiều người tin rằng số người trong tòa nhà đó có thể đông hơn. Tin tức từ Việt Nam cho biết 3 người trong gia đình của một cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan, gồm một bé trai 7 tuổi, một bé gái 2 tháng và người em gái của cô này nằm trong số những nạn nhân tại căn chung cư bị sập. Tổng thống Ma Anh Cửu đã tới thị sát hiện trường. Ông hứa giới hữu trách sẽ làm hết sức mình để giải cứu những người lâm nạn. Cơn địa chấn đã gây gián đoạn cho dịch vụ xe lửa cao tốc làm cho nhiều người bị bắt kẹt ở miền Bắc. Một số xe chạy tới miền Nam đã bị ngưng trong lúc giới hữu trách kiểm tra đường rề. Đài Loan là nơi thường xảy ra động đất vì nằm trên đường phay được gọi là vòng lửa Thái Bình Dương. Năm 1999, một trận động đất có cường độ 7.7 xảy ra ở huyện Nam Đầu, đã giết chết hơn 2.400 người. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý với nhau rằng vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo mà Bắc Triều Tiên định thực hiện là một hành động mang tính khiêu khích và gây bất ổn. Tòa Bạch Ốc nói rằng trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu, hai nhà lãnh đạo nói rằng một vụ thử nghiệm như vậy sẽ vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Triều Tiên mới đây loan báo kế hoạch phóng hỏa tiễn tiếp theo sau vụ thử nghiệm hồi tháng Giêng mà Bình Nhưỡng nói là một vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama và ông Tập Cận Bình tái khẳng định là họ sẽ không chấp nhận Bắc Triều Tiên như một quốc gia có vũ khí hạt nhân và họ quyết tâm theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hoàn toàn và có thể kiểm chứng được. Hôm thứ Ba, Bắc Triều Tiên loan báo kế hoạch phóng một vật thể mà họ gọi là vệ tinh quan sát trái đất vào không gian trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 2. Tuy nhiên, ngày hôm nay Bình Nhưỡng thay đổi ngày giờ và họ cho biết vụ thử nghiệm sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày Chủ nhật này và Chủ nhật tuần sau, tức là ngày 14 tháng 2. The Voice of America, VOA. Các đại diện của Mỹ, Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan theo dữ liệu sẽ tán thành một kế hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban tại hội nghị ở Islamabad ngày hôm nay. Các phái đoàn đang tìm cách soạn thảo một lộ đồ cho một tiến trình hòa bình và sẽ thảo luận về cách ứng phó với những phe nhóm của Taliban chống đối cuộc hòa đàm và không chịu ngưng chỉ những hành động thù địch. Ông Sartaj Aziz, cố vấn của Thủ tướng Pakistan về chính sách ngoại giao, nói trong bài diễn văn khai mạc hội nghị rằng ông hy vọng cuộc họp hôm nay sẽ mang lại kết quả. Nhóm điều hợp bốn bên trước đây đã họp hai lần tại Islamabad và Kabul, nhưng không đạt được tiến bộ nào đáng kể. Bốn nước này đang tìm kiếm một cách thức để thuyết phục phe nổi dậy Taliban ngồi vào bàn thương thuyết. Các giới chức của Taliban thì nói rằng những cuộc thương thuyết này là vô ích và không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn lòng chấm dứt những hành vi thù địch nhắm vào chính phủ Afghanistan. Mặt khác thì giới hữu trách Afghanistan hôm nay cho biết lực lượng an ninh của họ và những vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã hạ sát ít nhất 28 chiến binh nhà nước Hồi giáo tại một khu vực bất ổn ở miền đông giáp với Pakistan. Các giới chức địa phương nói những vụ tấn công đêm thứ Sáu xảy ra ở hai quận Achin và Batigat trong tỉnh Nangarhar. Trong vài tuần qua, Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều vụ không kích trong tỉnh Nangarhar và đã phá hủy đài phát thanh trên sóng FM của nhóm nhà nước Hồi giáo trong những vụ oanh kích bằng máy bay không người lái. Vụ oanh kích đó cũng đã giết chết 29 phần tử hiếu chiến, trong đó có 5 nhân viên của đài phát thanh có tên là Tiếng Nói Quốc gia Hồi giáo. Tại Pakistan, thì một vụ đánh bom nghi là nổ bom tự sát ở thành phố Quetta ở vùng Tây Nam đã giết chết ít nhất 8 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Trưởng ty nội vụ của tỉnh Balochistan là ông Akbar Durrani cho báo chí biết rằng một người cưỡi xe đạp tới gần một chiếc xe chở binh sĩ thuộc lực lượng biên phòng khi xe này đậu tại một khu vực đông người rồi kích nổ quả bom. Các giới chức bệnh viện xác nhận họ đang chữa trị cho hơn 20 người bị thương trong vụ nổ này. Trong số những người bị thương có 10 binh sĩ biên phòng và số còn lại là dân thường. Một người phát ngôn của Fetherman ở Pakistan đã nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công. Ông này nói rằng vụ đánh bom được thực hiện bởi một thành viên của biệt đội quyết tử. Bên cạnh những vụ bạo động do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra, thì tỉnh Balochistan còn bị rối loạn bởi một cuộc nổi dậy của những người đòi ly khai thuộc sắc tộc Baloch. Nhóm đòi ly khai này thường tấn công các lực lượng an ninh và các cơ sở của chính phủ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hàng vạn người Syria hôm thứ Sáu đã bỏ nhà cửa ở thành phố Aleppo để chạy về hướng Thổ Nhĩ Kỳ, trong lúc Nga tăng cường chiến dịch không kích nhắm vào các nhóm nổi dậy đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Quỹ cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 50.000 người tị nạn đã tới biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ankara đã đóng cửa khẩu và hiện chưa rõ là có người nào được cho phép vào Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Quỹ này nói rằng họ đang dựng lều trại bên phía Syria để làm nơi trú ẩn tạm thời cho những người tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ, nước đã tiếp nhận hơn 2 triệu rưỡi người Syria tị nạn kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng ra cách nay gần 5 năm, cho biết là hàng vạn người khác đang tiến về biên giới của họ. Làn sóng người tị nạn mới nhất đã bùng ra trong lúc binh sĩ chính phủ Syria với sự yểm trợ của những vụ không kích dữ dội của Nga đã phát động những cuộc tấn công ở miền Bắc nhằm bao vây để chiếm lại Aleppo, là thành phố lớn nhất nước. Cũng trong ngày thứ Sáu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry tuyên bố là vài ngày tới đây sẽ đền đoạt vấn đề là các phe lâm chiến ở Syria có thái độ nghiêm túc hay không đối với những nỗ lực để thực thi một cuộc ngưng bắn ở Syria và xúc tiến kế hoạch đàm phán về một cuộc chuyển tiếp chính trị. Ông Kerry đã cho biết như vậy hai ngày sau khi đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria là ông Staffan de Mistura quyết định tạm ngưng cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva giữa chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy, tiếp theo sau những sự phản đối của phe nổi dậy đối với cuộc phản công của chính phủ ở Aleppo. Ông Kerry cũng cho biết nhóm quốc tế hỗ trợ Syria đang thảo luận về những phương thức cho việc thực thi một cuộc ngưng bắn và cung cấp trợ giúp nhân đạo cho những khu vực bị vây hãm ở Syria. Nga và Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia và tổ chức thế giới tạo thành nhóm hỗ trợ, là nhóm đã nắm vai trò then chốt trong nỗ lực mới nhất để giải quyết vụ khủng hoảng Syria. Các giới chức y tế Brazil cho biết họ đã tìm thấy mẫu virus Zika sống trong mẫu nước miếng và nước tiểu. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Chủ tịch quỹ Oswaldo Cruz là ông Paulo Gadela nói rằng hôn nhau làm tăng mối rủi ro nhiễm virus Zika. Tuy nhiên, ông khuyên giới hữu trách không nên áp dụng chính sách chống hôn. Các nhà khoa học của Tổ chức Nghiên cứu Bệnh nhiệt đới này nói họ đang tìm cách xác định xem thể dịch có thể lan truyền Zika sang người khác hay không. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các giới chức không nhận máu được hiến tặng từ những người mới trở về từ những nước bị ảnh hưởng của virus Zika. Loại virus do mũi lan truyền này đang hoành hành ở Mỹ Châu Latin, nhất là ở Brazil, và tạo ra mối nguy lớn nhất cho những thai phụ. Các nhà khoa học nghi virus Zika gây ra bệnh teo não hay đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. The Voice of America, VOA. Trang mạng xã hội Twitter đang tăng cường những hoạt động chống khủng bố và họ cho biết họ đã tạm đóng 125.000 tài khoản trong vài tháng qua vì những tài khoản đó đe dọa khủng bố hoặc kích động những hành vi khủng bố. Công ty Twitter cho biết hầu hết những người làm chủ các tài khoản đó có dính líu tới nhóm nhà nước Hồi giáo hoặc ủng hộ nhóm khủng bố này. Nhà nước Hồi giáo đã dùng các dịch vụ truyền thông xã hội như Twitter và Facebook để tuyên truyền, lôi kéo và huấn luyện những kẻ được chúng tuyển mộ. Nhóm này cũng dùng Twitter để khoe khoang những vụ tấn công khủng bố và để phổ biến những hình ảnh của những vụ sự tử. Twitter cho biết họ đã gia tăng số nhân viên phụ trách việc xem xét những báo cáo về các hoạt động khủng bố trên mạng lưới của họ. Công ty có bản doanh ở Mỹ này cũng đã thay đổi chính sách hồi năm ngoái với việc bổ sung những từ ngữ để làm rõ là đe dọa khủng bố hoặc cổ suý cho chủ nghĩa khủng bố được xem là hành vi lạm dụng và vi phạm các điều kiện để sử dụng mạng lưới của công ty. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu cho biết loan báo của Twitter rất đáng hoan nghênh. Cũng tại Hoa Kỳ, thì hai chiếc máy bay nhỏ đụng nhau gần cảng Los Angeles hôm thứ Sáu và giới hữu trách chưa tìm thấy người sống sót nào. Hãng tin AP cho biết hai người đàn ông 61 tuổi và 81 tuổi trên một chiếc máy bay, một phụ nữ 72 tuổi có mặt trên máy bay kia, nhưng hiện chưa biết rõ có bao nhiêu người trên chiếc máy bay. Đại úy Jennifer Williams của lực lượng tuần duyên cho biết cả hai máy bay đó đều cất cánh từ phi trường Torrance và cả hai phi công đều là những người có nhiều kinh nghiệm. Giới hữu trách nói rằng khi tai nạn xảy ra thì nhân viên không lưu đã nhìn thấy hai chiếc máy bay đụng nhau trên màn hình radar.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Nữ hạm trưởng Mỹ đưa tàu chiến tới Hoàng Sa thách thức Trung Quốc. Một nữ hạm trưởng Hoa Kỳ đã chỉ huy tàu khu trục USS Curtis Wilbur tới hòn đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa khiến Trung Quốc tức giận trong khi Việt Nam ủng hộ. Nữ sĩ quan hải quân Mỹ Amy Graham có hàng chục năm kinh nghiệm và mới chỉ nhận nhiệm vụ chỉ huy chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường hồi tháng 9 năm ngoái. Bà được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc đưa USS Curtis Wilbur trở lại khả năng hoạt động tác chiến ở mức tối đa sau thời kỳ bảo dưỡng kéo dài. Chiến hạm của Mỹ này hôm 30 tháng 1 đã áp sát đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa trong một chuyến hải hành mà quan chức quốc phòng Mỹ nói là để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam mà theo họ là giới hạn quyền tự do hàng hải của Mỹ. Washington cho biết đã không báo trước cho Bắc Kinh, Đài Bắc và Hà Nội về hoạt động của chiến hạm ở Biển Đông. Cho dù quan chức Mỹ nói như vậy, việc một nữ chỉ huy đưa tàu chiến Mỹ áp sát hòn đảo mà Trung Quốc được cho là chiếm từ tay Việt Nam đã khiến nhiều người Việt quan tâm. Trên một diễn đàn, một bạn đọc viết rằng dùng phụ nữ chỉ huy để thách thức một nước vốn trọng nam khinh nữ như Trung Quốc mới là đòn thâm sâu của Mỹ. Trong lễ bàn giao nhiệm vụ hôm 1 tháng 9 năm ngoái, người tiền nhiệm Hans de Vos bày tỏ sự tin tưởng rằng bà Graham sẵn sàng đối phó với các thách thức phía trước, cũng như khả năng ứng phó của thủy thủ đoàn trên tàu trong tương lai. Còn về phần nữ chỉ huy, bà cam kết sẽ duy trì Curtis Wilbur đi đúng hướng. Trong sự nghiệp hải quân kéo dài từ năm 1998 tới nay, bà Graham đã nhiều lần nhận được huy chương các loại của Hải quân Mỹ. 6 ngày trước khi Curtis Wilbur tới Biển Đông, tàu khu trục hiện đại của Hoa Kỳ này đã cập bến ở vịnh Manila ghé thăm Philippines lần thứ 3. Phản ứng ngay sau khi chiến hạm Curtis Wilbur băng qua bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Chi Tôn. Tại Bắc Kinh, ông Dương Vũ Quân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Mỹ đã khiêu khích và phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Còn hôm 1 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tiếp tục lên tiếng phản đối việc làm của Mỹ, mà ông cho rằng đã vi phạm luật lệ của Trung Quốc vì Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Hoàng Sa và các vùng lãnh hải lân cận. Ông Lục cũng nói rằng đơn vị của Trung Quốc trên hòn đảo Chi Tôn cũng như các tàu bè của hải quân nước này đã ngay lập tức hành động để xua đuổi tàu của Mỹ. Phát ngôn viên này còn cho rằng Mỹ đã dương oai diễu võ và gây căng thẳng ở Biển Đông nhân danh tự do hàng hải. Và ông nói thêm rằng đây là một trong các nguyên nhân gốc rễ quan trọng dẫn tới quân sự hóa ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Curtis Wilbur là một trong 7 khu trục hạm lớp Ali Burke trong đội tàu khu trục 15 được giao nhiệm vụ duy trì an ninh biển và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi Bắc Kinh không hài lòng với Mỹ, dường như Việt Nam lại có thái độ ủng hộ chuyến hải hành qua Biển Đông của Curtis Wilbur. So với lần chiến hạm của Hoa Kỳ, USS Larsen áp sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông hồi tháng 10 năm ngoái, lần này Hà Nội thể hiện quan điểm rõ ràng hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 31 tháng 1 ra tuyên bố nói rằng Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, trong khi người Mỹ gốc châu Phi có khuynh hướng bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ, mức độ đi bầu của họ trong cuộc bầu cử năm 2016 có thể là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định ai là tổng thống kế tiếp của nước Mỹ, đặc biệt là trong cuộc chạy đua khít khao. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý khán giả theo dõi tường trình của thông tin viên Raymond Taylor và Cindy Sen về ảnh hưởng của các cử tri người Mỹ gốc châu Phi trong cuộc bầu cử 2016 và tầm quan trọng của vấn đề di dân trong cuộc bầu cử này.
Các đoạn phim video về việc cảnh sát giết chết những người Mỹ gốc châu Phi tay không trong hai năm qua đã kích động một thế hệ các dòng hoạt động thông thạo công nghệ, đưa sinh khí mới vào việc thúc đẩy bình đẳng về chủng tộc, kinh tế và xã hội. Ông Carl Lipcomb thuộc Liên minh Người Da Đen về Công bằng Di trú, một tổ chức bên vực nhân danh những cộng đồng người Mỹ gốc châu Phi và di dân da đen, nói các ứng cử viên nên làm nhiều việc hơn là chỉ hứa hẹn suông nếu họ muốn các thành viên cộng đồng đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Ông Carl Lipscomb nói,
chỉ nói chúng tôi muốn giáo dục miễn phí cho mọi người không đủ. Chúng tôi muốn biết việc này ảnh hưởng đến người da đen như thế nào. Chúng tôi muốn các viên chức được bầu nói đến chuyện làm cách nào giải quyết cuộc khủng hoảng việc làm của người da đen.
Văn phòng Thống kê Lao động Mỹ cho biết, tỷ lệ thất nghiệp của người da đen tại Mỹ là 9,4%, cao gần gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc. Đây là một vấn đề đã lan rộng đến di dân châu Phi. Ông Bakary Tandia thuộc Ủy ban Dịch vụ châu Phi nói, tiến bộ cần được thực hiện tại tất cả các cấp của chính phủ, trong đó có thành phố New York dưới quyền ông thị trưởng Bill de Blasio.
He is a progressive mayor, but in his administration.
Ông ấy là một thị trưởng cấp tiến, nhưng trong chính quyền của ông, tôi không thấy di dân châu Phi nào được bổ nhiệm vào một chức vụ quan trọng. Và việc này cũng xảy ra ở cấp tiểu bang và liên bang.
Ông Steve McFarland, một người tổ chức cộng đồng nói phong trào sinh mạng người da đen đáng kể và những lời nói chống di dân của một số ứng cử viên tổng thống đã tạo nên một thế hệ mới, những nhà lãnh đạo cộng đồng, ông cho biết.
Phong trào này không giống những phong trào trước, đây không phải là một tổ chức lớn, nhưng vẫn có thể động viên mọi người. Phong trào có một tiếng nói rõ rệt và đang tạo ra những thay đổi trên toàn nước Mỹ.
Trước những cuộc bầu cử sơ bộ, có những tin tốt cho bà Hillary Clinton, người đang dẫn đầu của đảng Dân Chủ. Một cuộc thăm dò mới đây của Viện Gallup cho thấy bà Clinton được 80% người da đen ủng hộ, cao nhất so với các ứng cử viên khác. Nhưng vấn đề được đặt ra là liệu họ có đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử hay không. Vào lúc cộng đồng người châu Phi tại nước ngoài, ở Mỹ tiếp tục tăng trưởng cùng với tiếng nói quyền lợi của họ, thì đài VOA đã nói chuyện với hai di dân gốc châu Phi. Những người này xem việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016 là ưu tiên của họ, nhưng hai người ủng hộ các ứng cử viên khác nhau. Ông Bakary Tandia nhớ là ông chỉ đi bầu có hai lần trong cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ. Trước đó là vào năm 2008, khi Thượng nghị sĩ Barack Obama ra tranh cử tổng thống. Ông nhớ lại năm lịch sử đó và một cử tri đặc biệt, một phụ nữ Mỹ gốc châu Phi quá yếu, không đi được và không có phương tiện di chuyển. Cùng với những người tình nguyện khác, ông Tandia chở bà đến phòng phiếu trong đêm đó để bà bỏ phiếu. Ông nói,
she was singing hallelujah, hallelujah.
Bà cất tiếng hát hallelujah, hallelujah thật là lạ lùng.
Ông Tandia đến Mỹ vào năm 1992. với mục đích là chống kỳ thị chủng tộc và nô lệ tại Mauritania, quê hương của ông, sau khi ông nhận thấy là quá nguy hiểm để hoạt động tại nước ông. Ông trở thành công dân Mỹ vào năm 2004. Ông Tanya là một trong khoảng 1,8 triệu di dân châu Phi sống tại Mỹ. Con số này đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000. Ông bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ vì ông nói chương trình hoạt động của đảng có nhiều thuận lợi cho di dân. Năm nay, ông dự trù bỏ phiếu cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vì ông cho rằng bà có kinh nghiệm và uy tín.
How long the United States will be waiting for another charismatic?
Nước Mỹ phải chờ đến bao giờ để có một phụ nữ có uy tín khác ở trong vị thế chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử? Do đó, đối với tôi, đây là một cơ hội phá vỡ chu kỳ này.
Không giống như ông Tanya, bà Amanda Lugg đến Mỹ trong những điều kiện thuận lợi của những năm 1980, khi bà chỉ đơn giản quyết định phải làm gì trong cuộc đời của bà. Bà sinh tại London. Cha bà là một người Uganda và mẹ là một người Anh da trắng. Và bà được nhận làm con nuôi khi mới sanh được 4 tuần lễ. Bà nói giọng Anh của bà giúp bà rất nhiều, nhất là khi nói chuyện bằng điện thoại. Tuy nhiên mọi người thường kinh ngạc khi thấy bà lần đầu tiên. Bà cho biết,
họ cứ tưởng là nữ tài tử Kate Winslet bước vào phòng, nhưng lại là tôi. Chúng tôi không giống nhau.
Bà Luke trở thành công dân Mỹ vào năm 2004. Bà nói bà không thích ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa nào cả, vì những người này kích động tình cảm chống di dân ngày càng tăng tại nước Mỹ. Thay vào đó, bà thích thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders trở thành Tổng thống, dù bà không tin là ông sẽ được đảng Dân Chủ đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của đảng. Bà nói chính sách của ông ủng hộ tầng lớp lao động. Đối với bà Luke, năm 2016 là một năm quan trọng. Bà sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử trên toàn quốc đầu tiên kể từ năm 1979, khi bà bỏ phiếu cho cựu thủ tướng và là lãnh tụ đảng bảo thủ Anh Margaret Thatcher. Bà Luke nói,
đó là lần đầu tiên bà tranh cử. Tôi không biết. Cha mẹ tôi là những người bảo thủ. Bà là một phụ nữ. Tôi nghĩ điều này tuyệt diệu.
Bà Luke cho biết bà nhất quyết bỏ phiếu cho đúng lần này. Với khoảng 11 triệu di dân không giấy tờ hợp lệ sống tại Mỹ, vấn đề duy nhất cả hai đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều đồng ý là hệ thống di trú đã hỏng, không hữu hiệu. Tổng thống Barack Obama và các ứng cử viên Dân Chủ ủng hộ cải cách di trú toàn diện và ủng hộ một con đường đi đến quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, các ứng cử viên Cộng Hòa xem bất cứ việc ban cấp tình trạng hợp pháp nào cho di dân bất hợp pháp là một đại xá bất hợp pháp. Vấn đề di trú đã bất ngờ trở thành trọng tâm của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Chính yếu là vì ứng cử viên đảng Cộng Hòa, tỷ phú Donald Trump, người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận mới đây. Thông tin viên đài VOA Cindy Sen tường trình từ Washington, ông Donald Trump và các ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa khác đã xen kẽ vấn đề di dân bất hợp pháp và những lo âu về kinh tế với những lo ngại về an ninh quốc gia. Điều này rõ ràng trong các quảng cáo chính trị, chẳng hạn như trong một quảng cáo, thượng nghị sĩ Ted Cruz, ứng cử viên đảng Cộng Hòa nói,
tôi hiểu rằng khi truyền thông dòng chính tường trình về vấn đề di trú, họ thường không xem vấn đề này như một vấn đề kinh tế. Nhưng tôi có thể nói với các bạn, đây là một vấn đề kinh tế rất rõ ràng.
Trong một quảng cáo khác, ông Trump có lời dẫn giải như sau.
Và ông ấy ngăn chặn việc di dân bất hợp pháp bằng cách xây một bức tường dọc theo biên giới phía nam của chúng ta, và Mexico sẽ trả các chi phí xây dựng.
Ông Trump nêu việc này vào tháng 6 năm ngoái, xem như trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông. Ông nói,
khi Mexico gửi người dân qua đây, họ không gửi những người tốt nhất. Họ mang sang ma túy, họ mang sang tội phạm, họ là những kẻ hiếp dâm.
Theo ông John Fauci, thuộc Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng, thì nhiều người bất bình về lối nói của ông Trump. Nhưng ông này đã đánh trúng những quan ngại thực sự của nhiều người Mỹ. Ông John Fauci cho biết,
có một lực lượng mạnh mẽ trong Đảng Cộng Hòa quan ngại về di trú, và ông Donald Trump đã dẫn đầu các cuộc thăm dò bằng cách nêu vấn đề di dân. và nhiều người khác có thể phản ánh về những điều ông nói, nhưng ông ấy thực sự là người nêu lên vấn đề này, trong khi những người khác không nêu vấn đề một cách mạnh mẽ.
Những ứng cử viên Cộng hòa khác theo gương ông Trump về vấn đề di dân và về việc không chấp nhận những người tị nạn Syria và Iraq vào nước Mỹ. Tuy nhiên, về phía đảng Dân Chủ, các ứng cử viên đang tranh nhau bác bỏ điều họ gọi là lời lẽ chống di dân của ứng cử viên đảng Cộng hòa. Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton nói,
không một ứng cử viên đảng Cộng hòa nào, không có người nào rõ ràng và kiên trì ủng hộ một con đường thực sự tiến đến quyền công dân. Thượng nghị sĩ Rubio đã giúp soạn thảo dự luật di trú năm 2013. Tuy nhiên, hiện nay ông từ bỏ dự luật này. Họ đang tiến về phía cực đoan và xa lánh người dân Mỹ.
Ứng cử viên đảng Dân Chủ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cũng phát biểu.
Tôi kinh ngạc là có quá nhiều tiếng nói, trong đó có một số người trong đảng Dân Chủ cho rằng con số đông đảo các trẻ em di dân tại biên giới lâm vào tình trạng khủng hoảng nhân đạo, nên được gửi trả về nước. Hoa Kỳ có một nghĩa vụ quốc tế đối với trẻ em và gia đình tìm quy chế tị nạn.
Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 80% người Mỹ xem di trú là một yếu tố quan trọng để chọn ứng cử viên ở cả hai phía của vấn đề gây chia rẽ này.
Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thanh Khang ở Toronto, Canada hỏi, thưa bác sĩ, 2 năm nay tôi bị ho. Bác sĩ gia đình bảo là ho dị ứng, có cho thuốc ho nước và viên nhưng không hết. Bác sĩ cho đi thử máu, thử nước tiểu, chụp phim phổi, siêu âm cổ, tất cả đều khám 2 lần. Kết quả đều tốt nhưng vẫn ho chừng chừng. Tôi có ông bạn ở Bắc Cali mách cho tôi thứ thuốc mà ông đã dùng và trị hết ho, đó là Rubituxin AC Liquid, mỗi lần uống 10ml, ngày 3 lần. Tôi uống tiếp 3 ve thì hết ho. Tôi nghỉ uống 4 ngày thì ho trở lại. Tôi để xem ra sao thì ho nhiều và tôi phải mua uống tiếp, phải có toa bác sĩ mới mua được. Thuốc này uống lâu ngày có hại gì không? Kính nhờ bác sĩ giải thích giúp cho. Xin trân trọng.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả tên Nguyễn Thanh Khang, Toronto, Canada, về cách dùng thuốc ho trong một số trường hợp. Thì những cái câu hỏi nói về cách dùng thuốc ho thì đối với bệnh nhân thì có vẻ như là dạng gì, vì mình cứ nghĩ là nếu mình ho thì mình uống thuốc ho thôi. Nhưng và đối với bác sĩ thì dùng thuốc ho là một cái vấn đề rắc rối và hiện giờ cũng đang gây nhiều tranh luận. Thì nền y học hiện nay, y học mà Tây y thì nó muốn căn cứ trên những cái bằng chứng khách quan. Có nghĩa là cái gì mà có bằng chứng thì mình mới dùng, mà còn cái gì mình chưa có bằng chứng, có ích, có lợi và mình chưa loại bỏ những cái hại thì mình tránh không dùng. Nếu mà áp dụng nguyên tắc như vậy thì thật là khó mà tìm cho được một cái bằng chứng khách quan cho thấy là thuốc ho giúp ích cho bệnh nhân phục hồi hết cái bệnh cảm ho nhanh hơn. Và chúng ta cũng nên nhận xét là trong vòng 50 năm vừa qua, mặc dù những cái tiến bộ trong y học thì chúng ta cũng chưa tìm được thuốc mà gọi là thuốc ho nào mà mới, mà có những cái gì khác những cái thuốc ho trước đó 50 năm. Thì có nghĩa là chúng ta dùng thuốc ho do cái thói quen và cũng do cái ý thích của bệnh nhân, do cái kinh nghiệm nhiều hơn là do những cỏ mà chúng ta không có những cái bằng chứng khách quan để mà chống đỡ, để hoặc là chứng minh cái việc chúng ta dùng thuốc ho. Thì đa số bệnh nhân bị cảm cúm do nhiễm trùng siêu vi là virus, viral infection. Thì những cái nghiên cứu họ cho thấy là những cái người đó không có hồi phục nhanh hơn. Nếu mà họ uống thuốc ho thì họ không có hồi phục nhanh hơn là những cái người không uống thuốc ho. Những cái biện pháp mà chúng ta cũng từ Việt Nam có lẽ cũng xài lâu rồi, như là xông hơi nước, hay là cũng bên Tây phương cũng như bên mình gọi là ăn cháo gà chicken soup, hay là uống nước nhiều, uống cho nó đầy đủ, vì là bệnh nhân nóng sốt nó dễ mất nước, vì trong mồ hôi hay là nhiều khi hơi ói mửa hay là có thể đi tiêu chảy thì có dễ mất nước hơn những cái người bình thường, nhất là trẻ em. hay là ở Việt Nam chúng ta cũng bên Tây phương bây giờ họ cũng dùng là họ dùng tỏi hay là nước trà gừng hay là nghỉ ngơi, là những cái điều đó được coi như là những cái biện pháp chấp thuận được chấp nhận cho những cái người bị cảm cúm. Nói chung riêng về cái triệu chứng ho thì ho nó cũng có cái mục đích là ích lợi của nó. Vì khi mà bệnh nhân ho thì cái cơn ho nó giúp cho cái cơ thể thanh toán, nó đẩy ra ngoài những cái chất đàm, chất nhớt từ mũi chảy xuống họng hay là nó bị ứ động ở trong cuống phổi. Tuy nhiên chỉ những cái người mà nếu mà họ ho không có ra đàm làm cho họ mất ngủ, lúc họ ho thì họ đau, họ khó chịu, họ bực mình, thì có thể là chúng ta nghĩ tới dùng thuốc ho để làm cho họ thoải mái hơn. Nhất là đối với trẻ con thì cái ho làm cho cha mẹ lo lắng, nhất là một số cha mẹ sợ rằng nếu mà bé mà ho hoài mà không bớt, mà không uống thuốc ho thì nó sẽ trở nặng, nó thành là sưng phổi, là thành viêm phổi. Thì cái chuyện này đứng về phương diện chuyên môn thì nó không có đúng lắm. Có nghĩa là có những cái đứa bé nó ho, nếu mà nó ho kéo dài lâu thì cái bệnh nó tiến triển thành một cái bệnh thật ra là nó bị sưng phổi, nhưng mà không có phải là vì nó không có uống thuốc ho mà nó bị sưng phổi. Thì nói là thuốc ho mà giữa hai dấu ngoặc thì là một cái sản phẩm nó kinh doanh hàng tỷ đô la một năm ở Mỹ. Và người ta sẽ luôn luôn tìm cách mà marketing, quảng cáo cho mình những cái thuốc ho đó, và họ nói là thuốc ho này thì hiệu nghiệm hơn cái kia và nó làm cái này cái kia. Thì đa số những cái thuốc ho mà chúng ta thấy ở trên thị trường ở Mỹ nó chứa có những cái chất sau đây. Thứ nhất là cái chất gọi là guaifenesin, viết là G-U-A-I-F-E-N-E-S-E-N. Nó là một cái chất mà tiếng Mỹ gọi là expectorant, mà chúng ta tương tự là chúng ta gọi là chất nó làm cho nó lỏng đờm, nó tiêu đàm, nó lỏng ra hơn là nó làm tiêu. À, ví dụ như trong cái thuốc mà bán tự do gọi là Mucinex thì nó trong đó nó có chất guaifenesin. Và một cái chất thứ nhì là chất gọi là dextromethorphan, viết là D-E-X-T-R-O-M-E-T-H-O-R-P-H-A-N. Và trong những cái thuốc ho mà chúng ta mua tự do mà nếu người ta có ghi cái chữ DM, viết là chữ D hay chữ M đi theo cái tên của nó, như là Robitussin DM hay là Mucinex DM, thì có nghĩa là trong đó nó có cái chất dextromethorphan. Thì một số thuốc ho thì họ muốn bao chữa thêm những cái triệu chứng khác, nghĩa là như triệu chứng bá bệnh đó, thì trong đó họ có thể thêm một cái chất acetaminophen cho bệnh nhân đó, họ đỡ nóng hay đỡ đau nhức. Thì trong đó có thêm một cái chất phenylephrine hay là pseudoephedrine, là một cái chất gọi là decongestant, là họ làm cho bớt sổ mũi, cái bớt đàm lại, nó khô lại. Nhưng mà ngược lại, cái chất này nó cũng làm cho cái đàm, cái nhớt nó đặc kèo thêm, thành cho lên những cái nhớt ở trong phung phổi có thể nhiều khi nó đi ra ngoài khó hơn nếu chúng ta xài những cái này. Hay là trong đó người ta bỏ thêm một cái chất kháng histamine, thường nhất là gọi là bromphenyramine. Những cái chất này nó làm cho cái đàm nó khô hơn, bệnh nhân nó lừ nhừ, thành ra có thể là ít ho hơn. Cũng nhưng mà một số bé thì khi nó uống những cái chất thuốc anti-histamine này, nó có thể bị kích thích, nó bức rứt, nó khó chịu, nó khó ngủ hơn là chúng ta mong đợi. Thì những cái phản ứng phụ trong những cái chất khác nhau mà người ta bỏ vào trong những cái thuốc như là cough and cold, uống thuốc ho, là thuốc cảm, hay là những cái thuốc mà trị bá bệnh multi symptoms này, thì những cái phản ứng phụ nó, những cái chất khác nhau đó, nó làm cho một số trẻ em đáng kể trong cách đây chừng hơn 5-10 năm nó phải vào cái phòng cấp cứu lúc các em ngộ độc. Thứ nhất là vì các em đó cứ thấy thuốc ngọt thơm thơm rồi cứ uống nhiều, uống vào trong lúc cha mẹ sơ ý. Đó là cái kiểu như là ngộ độc. Hay là cái trường hợp thứ hai là phụ huynh cũng có thể cho các em uống nhiều quá. Và nếu mà thấy em chưa giảm ho thì cho uống thêm một chút nữa cho nó chắc ăn. Hoặc là nếu mà không cho thuốc thêm cái thuốc đó thì cũng lấy đi mua thêm một thứ khác để cho nữa. Trong lúc những cái chai này thì có thể là những cái thuốc, những cái ingredient ở trong đó nó cũng tương tự, nó giống nhau, thì nó cộng lại thì có thể gây ngộ độc cho em bé. Và hoặc là nó kích thích quá, hoặc là em bé nó lăn đùng ra, nó buồn ngủ quá, nó lơ mơ, hoặc là nhiều khi nó bất tỉnh luôn vì những cái tác dụng của nhiều chất thuốc tương tự nó cộng với nhau. Vì do đó mà hiện nay cái cơ quan kiểm soát thuốc và thực phẩm ở Hoa Kỳ là FDA, họ không có chấp nhận dùng cái thuốc cảm gọi là cold medicine mà mua không cần toa là over the counter cho trẻ em dưới 24 tháng, là FDA khuyến cáo là không dùng những cái thuốc over the counter, thuốc cold medicine cho trẻ em dưới 24 tháng vì cái risk, những cái nguy cơ, những cái nguy hiểm với cái vấn đề dùng thuốc quá nhiều nó không có bằng được, nó cao hơn là cái vấn đề lợi lộc mà nó có thể đem đến trong trong lúc những cái khảo cứu cho tới bây giờ thì thấy là những cái thuốc này nó không có giúp cho trẻ em nó hồi phục sớm hơn, mặc dù là cha mẹ có thể thấy yên tâm hơn. Và cái hàng Lâm Viện Y khoa Hoa Kỳ là AAP, họ khuyến cáo là tránh dùng thuốc ho, thuốc cảm cho trẻ dưới 6 tuổi, trừ là trường hợp theo hướng dẫn của bác sĩ, có nghĩa là bác sĩ vẫn có quyền dùng nếu mà muốn, nhưng mà phải hướng dẫn cho bệnh nhân rất kỹ càng. Thì đối với cái người lớn thì các cái thuốc cảm, cái thuốc ho nó có thể có vẻ như là an toàn hơn vì nó không có cái vấn đề mà ngộ độc do uống nhiều quá như chúng ta nói ở trên ở trẻ em. Nếu mà chúng ta dùng theo đúng hướng dẫn của cái hạn thuốc họ ghi ở trên cái chai thuốc, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ là cũng có chừng trùng hợp nhiều thứ, với lại nhất là cái người già, người ta rất là nhạy cảm với là những cái thuốc kích thích hay là những cái thuốc làm buồn ngủ, và có thể nếu mà uống nhiều hay là uống ẩu có thể gây đến những cái biến chứng không tốt. Riêng là cái thuốc mà Robitussin AC mà vị thính giả nêu ra ở đây thì nó cũng có chứa chất làm lỏng đàm là guaifenesin mà chúng ta nói ở trên 100 mg ở trong 5 ml, và cái chất codeine là chúng ta bàn ở đây, cái chất codeine trong một muỗng cà phê của Robitussin AC nó có 10 mg. Thì codeine nó là một cái chất narcotic, là một cái chất ma túy nhẹ, có thể nó có khả năng cái ức chế nó phản xạ ho, cho nên người bệnh mà khi mà ho uống vào thì có khả năng là cái ho nó sẽ bớt cũng khá nhanh. Khi mà vào cái cơ thể của cái người bình thường thì codeine nó được chuyển hóa từ từ, nó thành ra cái chất là morphine. Chúng ta biết morphine là cái chất là nằm ở trong thuốc phiện, là một cái chất ma túy mạnh ở trong thuốc phiện. Và nhưng mà vì cái codeine nó biến chuyển ra từ từ thành ra cái morphine, cho thành ra chỉ là một cái lượng rất nhỏ thôi. Thì cái codeine dùng lâu có thể gây nghiện là tại vì nó biến thành morphine. Và cũng nên nhắc đến một cái điểm về an toàn dược phẩm liên hệ tới codeine, là người ta trong mấy năm trước người ta thấy một số trẻ em mà bác sĩ cho dùng codeine sau khi được cắt giải phẫu amidan để cho chúng nó đỡ đau. Thì sau trong vòng 1-2 ngày sau khi mà cắt amidan và uống codeine cho đỡ đau đó thì những cái đứa trẻ này nó bị chết vì ngộ độc. Và những cái trẻ này thì người ta nghiên cứu, người ta thấy là cái gan của những cái bé đó nó chuyển hóa cái chất codeine thành ra morphine quá nhanh. Và từ tiếng Anh nó gọi là ultra rapid metabolizers of codeine. Nó chuyển hóa cái chất codeine thành morphine quá nhanh và cái cơ thể của những cái bé đó nó không có chịu nổi cái lượng morphine ở trong người. Và nó bị sốc, nó bị áp huyết, nó tụt xuống và ngưng thở. Và mặc dù là cái liều mà codeine mà bác sĩ biên cho những cái em đó là một cái liều mà trong trung bình đối với cái tuổi và mấy cái cân nặng của em bé và được chấp nhận ở trong giới y khoa nói chung. Và tôi cũng nêu điểm này không những riêng cho những cái trường hợp trẻ em mà dùng codeine mà cũng đối với những cái người thuộc tuổi già có thể là yếu và sức chịu đựng kém hơn cái người thanh niên. Nhưng trong những cái người như 70-80 tuổi, nếu mà chúng ta dùng những cái chất có codeine thì chúng ta cũng nên cẩn thận hơn là những cái người trẻ. Thì hiện nay là cái cơ quan kiểm soát thuốc men của Mỹ là Drugs Enforcement Agency, viết tắt là DEA. Họ xếp cái chất codeine vào cái Schedule 2. Cái Schedule là những cái loại thuốc mà bị cái cơ quan này nó kiểm soát. Và người ta nó xếp loại chung cái Schedule với cocaine. Trong cái schedule, cái số càng nhỏ thì lại cái thuốc đó càng bị kiểm soát. Thì nhưng mà cái thuốc ho như là Robitussin AC và chúng ta nói là nó có chừng 10 mg codeine ở trong một muỗng cà phê là vì nó chứa một cái lượng nhỏ thôi, cho nên nó thuộc về cái loại schedule số 5. Số 5 thì nhẹ hơn là số 2. nhưng mà nó vẫn bị DEA kiểm soát, có nghĩa là khi bác sĩ biên những cái toa này, bác sĩ phải cho cái số DEA của mình ở trong đó, là cho biết là cái người biên toa là ai, và trong cái hồ sơ thuốc men thì thường thường người ta để ý tới những cái thuốc này. Thì nói chung chúng ta không có nên dùng thuốc ho có codeine cho như là Robitussin AC hay là Robitussin DAC. Cái Robitussin DAC nó có thêm cái chữ D, chữ D ở trước đó, nó gọi là decongestant, thì trong đó nó làm cho mình bớt nghẹt mũi, là bớt đạm hơn. Thì nói chung không có nên dùng những cái thuốc ho có codeine cho những cái bệnh ho kinh niên là chronic. Ví dụ như là bệnh suyễn hay là viêm cuống phổi mãn tính, hay là những cái người bị phổi khí thủng lại emphysema, ở trong cái phổi của họ hơi nó ra không được, nó nghẹt ở trong, nó phình ra nhiều quá. Hay là những cái người họ ho ra đàm nhiều, và chuyện này cũng dễ hiểu là vì những cái người đó họ tùy thuộc vô cái phản xạ ho để kéo cái đàm ra. Nếu mà chúng ta dùng những cái thuốc như codeine để chặn cái ho thì cái đàm nó ứ ở trong đó thì lại càng không tốt cho cái phổi. Thì nói tóm lại, chúng ta cũng như mọi khi cần hỏi bác sĩ để được hướng dẫn. Và ho chỉ là nó một cái triệu chứng thôi. Ví dụ như chúng ta ăn cái đậu phộng hay là ăn gì đó nó ngứa cổ thì chúng ta cứ hay ho. Không vì vậy chúng ta không có nên vì cái chuyện đó mà chúng ta uống một cái thứ thuốc mà lâu dài có thể làm cho chúng ta ghiền. Cũng có thể do một cái bệnh nó kéo dài, mà nếu mà chúng ta phải đi thấy bệnh kéo dài làm cho ho thì nên đi tìm đó là bệnh gì. Ví dụ như cái người lớn tuổi chúng ta ho thì cứ đi lấy uống thuốc ho, trong lúc cái ho đó có thể là do ung thư phổi hay là do những cái viêm cuống phổi mà mãn tính hay là kinh niên, mà những cái chuyện đó thì cần bác sĩ khám và định bệnh. Hay là do ô nhiễm môi trường, ví dụ như chúng ta hay ngồi ở cái nơi mà người ta hút thuốc nhiều thì chúng ta ho hay là bụi bặm, thì cái vấn đề là phải đi giải quyết những cái vấn đề ô nhiễm môi trường đó hơn là cứ đi uống thuốc ho. Và thuốc ho chỉ nó là một cái biện pháp tạm thời, không thể hay là không có nên dùng lâu dài, nhất là đối với cái người lớn tuổi hay là cái trẻ nhỏ. Và những cái thông tin về thuốc ho hay là về thuốc bổ hay là về health supplement, về vitamin, thì đây là những cái đề tài mà gây tranh luận và có nhiều thay đổi với khảo cứu mới, cũng như là tùy theo vị trí người viết, cái người viết ra cái bài đó, cái người khuyên mình dùng thuốc đó, họ có cái tư lợi gì và trong cái việc khen hay chê cái thuốc đó hay không. Cho nên nói một cách khác là chúng ta không có nên nghe theo lời quảng cáo nhiều quá. Vì ngay như thuốc ho thì đúng ra nếu mà chúng ta đọc cái những cái quảng cáo của họ thì thuốc ho nào cũng là thần dược, cái nào cũng là trị dứt hết được đấy. Và tôi chỉ xin liệt kê những cái nguồn thông tin được dùng sau cái bài viết để ở trên cái khi mà được đăng ở trên đài để quý vị tham khảo nếu muốn. Và xin cảm ơn vị thính giả Nguyễn Thanh Khang đã đặt những câu hỏi có thể giúp ích cho những cái người khác có thể thắc mắc tương tự về vấn đề dùng thuốc, nhất là những cái thuốc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ em và người già. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
What a beautiful day it is today. My Lan and Mike want to engage in some activity to relax themselves. They deserve some leisure time after a long week of hard work.
Hôm nay trời đẹp quá. My Lan và Mike muốn vui vẻ, thanh thản. Hai người xứng đáng được hưởng thanh nhàn sau một tuần lễ làm việc rất nhiều.
The two idioms we're learning today are window shopping and dine out.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là window shopping và dine out. Mike, we had such a tough week, didn't we? 4 tests in 5 days. That's the limit for me. I'm exhausted and ready for some fun. Mike, tuần vừa qua đối với chúng ta thật là khó khăn phải không? 4 bài thi trong 5 ngày. Đến thế là tới giới hạn của tôi. Tôi mệt hết sức và sẵn sàng làm gì để giải trí đây?
Me too. I feel the same. Maybe we should give ourselves a special treat. You always like to go shopping. So, let's go window shopping.
Mike nói, tôi cũng vậy. Tôi cũng nghĩ như thế. Có lẽ chúng ta phải tự cho mình một món quà đặc biệt. Xưa nay cô vẫn thích đi mua hàng. Vậy bây giờ, ta đi window shopping. Hey, that's not a special treat. Do you need to buy a window for your house? Is your window broken? Hey, đó không phải là tự cho mình một món quà đặc biệt. Anh cần phải mua một cái cửa sổ cho nhà anh à? Cửa sổ bể hả?
My Lan, you're really funny. Or, this is a funny language. To go window shopping doesn't mean to buy a window. It means to look at the windows where things are on display. Just looking, not buying.
Mike nói, My Lan, cô thực tức cười. Hay đây là một ngôn ngữ tức cười. Window shopping không có nghĩa là đi mua cửa sổ, mà có nghĩa là nhìn vào những cửa sổ bày hàng. Chỉ nhìn ngắm, không mua. So, if we go window shopping, we just look at the merchandise on display in windows. Well, some people may enjoy looking at the displays, but for me, when I see beautiful items, I want to buy them. Vậy, khi ta đi window shopping, ta chỉ ngắm hàng trưng bày trong quầy. Ồ, có người thích ngắm tủ hàng, nhưng riêng tôi, khi tôi nhìn thấy hàng đẹp, tôi muốn mua.
Well, My Lan, you told me you were broke, having no money, remember? So, you can only go window shopping. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G.
Mike nói, rồi My Lan, cô bảo tôi cô hết tiền. Vậy thì chỉ có thể đi ngắm hàng thôi. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G. Come on, Mike. I don't want to go window shopping. I can't buy anything, and the malls are so crowded on weekends. It's no fun. Thôi thôi, Mike. Tôi không muốn đi ngắm hàng. Tôi không mua hàng được, và thương xá đông người quá vào cuối tuần. Chẳng vui gì hết.
Don't you want to see the new fashion for winter?
Mike nói, cô không muốn xem thời trang mới cho mùa đông à? No, the more I see, the more I want to buy. As you said, I'm really broke. No more new clothes until next spring. Không, càng nhìn thấy, tôi càng muốn mua. Như anh nói, tôi thực sự hết tiền. Không quần áo mới gì hết, cho tới mùa xuân tới.
So, what do you want to do this afternoon? You know, I always give in to you.
Mike nói, vậy cô muốn làm gì chiều nay? Cô biết là tôi luôn luôn chiều ý cô. Let's go to the gym and work out. Ta đi tới phòng tập và làm thể dục.
That's not a bad idea. We need to stay in good shape. But going to the gym is not a special treat. We deserve a really good treat.
Mike nói, ý kiến nó không dở. Ta cần giữ thân thể cho khỏe đẹp. Nhưng đi tập thì đâu phải là dịp vui đặc biệt. Chúng ta đáng được một dịp vui đặc biệt. Were we a bit better off? We could have dinner at a nice restaurant. Nếu chúng ta có tài chính khá hơn một chút, thì có thể đi ăn cơm chiều ở một tiệm ngon.
But we can. You just reminded me of my parents' suggestion. They want to invite us to dine out with them sometime. Let me call them to see if we can go out this evening.
Mike nói, ta đi được chứ? Cô vừa làm tôi nhớ đến một đề nghị của bố mẹ tôi. Ông bà muốn rủ bọn mình đi ăn tiệm một hôm nào đó. Để tôi gọi điện thoại xem mình có thể đi tối nay, được không? Dine out? What does that mean? Dine out nghĩa là gì vậy?
The expression means having dinner at a restaurant, not at home. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T.
Mike nói, từ này có nghĩa là ăn ở tiệm, không phải ăn ở nhà. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T. Great idea. We will dine out this evening. Yay! Ý kiến tuyệt vời. Chúng ta đi ăn tiệm tối hôm nay. Hoan hô!
My land. My parents welcome the idea. They leave it to us to choose a restaurant. Do you want to go to a seafood restaurant or a steakhouse?
Mike nói, My Lan, bố mẹ tôi đồng ý. Ông bà để chúng ta chọn tiệm ăn. Cô muốn đi ăn tiệm hải sản hay tiệm thịt bò beefsteak? That's a tough choice. I like both. But for this evening, maybe a seafood restaurant. I like crab meat. Khó chọn quá. Tôi thích cả hai, nhưng tối nay có lẽ nhà hàng hải sản. Tôi thích ăn cua.
Then you can order crab cakes. Lumps of crab meat flavored with special seasonings, pressed into cakes, then baked. Have you had really good crab cakes before?
Mike nói, vậy thì cô có thể gọi bánh cua, từng tảng thịt cua, gia vị đặc biệt ép lại thành bánh và bỏ lò. Cô đã ăn crab cakes thật ngon bao giờ chưa? Once, I think, but not in a good restaurant. Có một lần, tôi nhớ như vậy, nhưng không phải tại một tiệm ăn ngon.
Then you will enjoy the crab cakes at this restaurant. They are yummy, delicious.
Mike nói, vậy cô sẽ thích bánh cua ở tiệm này. Ngon lắm, ngon lắm. Mike, it's a pleasure to dine out with you and your parents. I really appreciate their kindness. Let's go. Mike, thật là một niềm vui lớn được đi ăn cơm chiều với anh và bố mẹ anh. Tôi cảm kích lòng tốt của ông bà. Ta đi nhé. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. Window shopping có nghĩa là đi ngắm hàng, và dine out có nghĩa là đi ăn cơm tối tại nhà hàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 19 tháng 1, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ Nam và Trung Á Nisha Desai Biswal tiếp đón một phái đoàn chính phủ Uzbekistan do Bộ trưởng Ngoại giao Abdulaziz Kamilov dẫn đầu tới Washington để tham dự cuộc tham vấn song phương thường niên Hoa Kỳ-Uzbekistan lần thứ 6. Trong cuộc tham vấn, phái đoàn đã gặp gỡ Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách quản lý và tài nguyên Heather Higginbotham và những quan chức cao cấp khác của Hoa Kỳ để thảo luận về những diễn biến chính trị, ổn định và an ninh khu vực, nhân quyền và lao động, giáo dục và giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế và thương mại, và những vấn đề khác đôi bên cùng quan tâm. Cuộc tham vấn song phương thường niên được thiết lập vào năm 2009 là cuộc đối thoại chính sách có kết cấu, được thiết kế để xây dựng lòng tin lẫn nhau và thúc đẩy nghị trình chung của hai nước và những cơ hội hợp tác khắp toàn bộ những vấn đề song phương và khu vực. Hoa Kỳ mong đợi mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ của mình với Uzbekistan trên cơ sở những cuộc đối thoại thẳng thắn và mang tính xây dựng này.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Một trận động đất mạnh 6.4 xảy ra gần thành phố Đài Nam của Đài Loan làm sập một căn chung cư lớn và giết chết ít nhất 11 người, trong đó có một em bé mới sinh. Giới hữu trách cho biết mấy mươi người còn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà, hàng trăm người khác bị thương. Trận động đất mà các nhà địa chấn học Đài Loan nói có cường độ tương đương với hai quả bom nguyên tử đã bắt đầu làm rung chuyển các tòa nhà vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. Tin tức từ Việt Nam cho biết 3 người trong gia đình của một cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan gồm một bé trai 7 tuổi, một bé gái 2 tháng tuổi và người em gái của cô này nằm trong số những nạn nhân tại căn chung cư bị sập. Các giới chức Liên Hợp Âu Châu đang thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa một cửa khẩu biên giới là nơi hàng vạn thường dân Syria đã tới hôm thứ Sáu để tránh cuộc phản công quy mô lớn của chính phủ Syria ở thành phố Aleppo. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Hợp Âu Châu hôm nay nói tại cuộc họp với các vị ngoại trưởng của Liên Hiệp và ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ rằng sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Thổ Nhĩ Kỳ có mục tiêu rõ ràng là bảo đảm rằng nước này có thể xử lý làn sóng người tị nạn. Quỹ cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết 50.000 người tị nạn đã tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ankara đã đóng cửa khẩu và chưa rõ là có người nào được cho phép vào Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp viện trợ nhân đạo nhưng họ chưa mở cửa khẩu, mặc dù Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu ngày hôm nay nói chính phủ ông có chính sách mở cửa biên giới cho những người chạy trốn bạo động của quân đội Syria và những vụ oanh kích của Nga. Làn sóng người tị nạn mới nhất đã bùng ra trong lúc binh sĩ chính phủ Syria với sự yểm trợ của những vụ không kích dữ dội của Nga phát động những cuộc tấn công ở miền Bắc nhằm bao vây để chiếm lại Aleppo, là thành phố lớn nhất nước. Các đại diện của Mỹ, Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan vừa tán thành một kế hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban. Các giới chức cấp cao của bốn nước họp tại Islamabad ngày hôm nay đã đưa ra một thông cáo chung để kêu gọi tất cả các phe phái của nhóm nổi dậy Taliban tham gia cuộc hòa đàm dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng này. Các thành viên của nhóm điều hợp bốn bên nói rằng lộ đồ của họ bao gồm những giai đoạn và những bước trong tiến trình hướng tới một giải pháp chính trị và một sự chấm dứt bạo động. Phe Taliban không tham dự cuộc họp ngày hôm nay và chưa cho biết là họ sẽ tham gia cuộc hòa đàm hay không. Mặt khác thì giới hữu trách Afghanistan cho biết lực lượng an ninh của họ và những vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã hạ sát ít nhất 28 chiến binh nhà nước Hồi giáo tại một khu vực bất ổn ở miền đông giáp với Pakistan. Các giới chức địa phương nói rằng vụ tấn công đêm thứ Sáu đã xảy ra ở hai quận Ajin và Batikot trong tỉnh Nangarhar. Trong vài tuần qua, Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều vụ không kích trong tỉnh này và đã phá hủy đài phát thanh trên sóng FM của nhóm nhà nước Hồi giáo trong những vụ oanh kích bằng máy bay không người lái.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.